Tiến sĩ Andre Zecher là giám đốc Atlas of Living Australia, hay còn viết tắt là ALA.
It's a national biodiversity database that brings together.
Đó là cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia, tập hợp dữ liệu đa dạng sinh học của Úc. Vì vậy, về căn bản, đây là nơi tổng hợp các dữ liệu đa dạng sinh học.
ALA là một nguồn tài liệu cộng tác, kỹ thuật số và mở, lấy dữ liệu từ nhiều nguồn. Một đóng góp lớn đến từ các nhà khoa học công dân, những thành viên của cộng đồng tình nguyện thu thập hoặc phân tích dữ liệu. Trong số 125 triệu hồ sơ về các loài được lưu trữ trong ALA, hơn 62 triệu đến từ công chúng.
Căn bản là bạn chụp một bức ảnh nếu bạn đi dạo trong rừng vào một ngày cuối tuần vào kỳ nghỉ, và bạn quan sát thấy điều gì đó thực sự rất thú vị. Bạn chụp ảnh nó và ứng dụng có thể giúp bạn nhận dạng nó. Nhưng điều tuyệt vời là bức ảnh này cũng được những người khác xác nhận, nên nó giống như là một mạng xã hội.
Đối với nhà khoa học công dân Jono Dasper, việc tham gia đã biến tình yêu thiên nhiên của anh thành một hoạt động phục vụ cộng đồng.
Tôi luôn có niềm đam mê với thiên nhiên, môi trường và đa dạng sinh học nói chung. Và tôi đã có máy ảnh từ khi còn nhỏ, nên tôi luôn đi khắp nơi để chụp hình thực vật, động vật, côn trùng, chim chóc và bất cứ thứ gì chuyển động và không chuyển động. Và tôi gần như đã lưu giữ được bộ ảnh có giá trị gần 20 năm này. Và sau khi tìm hiểu thêm về khoa học công dân, tôi thực sự đã có một nơi để đăng tất cả những thông tin và dữ liệu đó và thực sự có đóng góp cho khoa học.
Tiến sĩ Searcher nói rằng những đóng góp như của ông Dasper là rất quan trọng để duy trì một bức tranh về lục địa rộng lớn và siêu đa dạng của chúng ta.
If you can't measure it, you can't manage it.
Nếu bạn không thể đo lường, bạn không thể quản lý nó. Và việc biết chủng loại của chúng ta đang di chuyển đến đâu trên toàn quốc, nơi chúng đang suy giảm do tác động của việc giải phóng mặt bằng, biến đổi khí hậu, thực sự là điều quan trọng. Nhưng cũng để nắm tình hình những loài xâm lấn. Ví dụ, như bạn biết đấy, kiến lửa đỏ, biết chúng di chuyển ở đâu, nhanh như thế nào, thực sự rất quan trọng để quản lý chúng.
ALA cho biết, chỉ riêng trong năm 2022, các nhà khoa học công dân đã đóng góp hơn 9,6 triệu hồ sơ mới về sự xuất hiện của các loài. Ông Dasper tin rằng khía cạnh tình nguyện của khoa học công dân sẽ khuyến khích cảm giác khám phá.
Tôi thực sự đã tìm thấy khá nhiều loài ốc quý hiếm thường không được ghi nhận. Vậy nên có thể ghi lại chúng thông qua các chương trình này thật sự rất tốt. Bởi vì tôi hiểu rằng loài ốc sên không nhận được nhiều kinh phí như vậy. Không nhiều nhà khoa học ngoài kia tìm kiếm chúng hoặc các tổ chức chính phủ quan tâm đến chúng. Vì vậy, để có được những người thường ngày quan tâm đến điều đó thực sự là quan trọng. Bởi vì rõ ràng là chúng ta có nhiều người thường ngày hơn số lượng chuyên gia được trả tiền đi ngoài đó để làm công việc đó.
Paul Flemons là người quản lý khoa học công dân và thám hiểm tại Bảo tàng Úc. Bảo tàng điều hành một số dự án khoa học công dân, bao gồm Frosh ID, dự án các loài cá ở Úc, và Digivol dựa vào các tình nguyện viên để số hóa các bộ sưu tập của bảo tàng. Ông Flemons nói rằng khoa học công dân không phải là mới.
Citizen science has been around for a long time. I mean, Charles Darwin, if you want to go back that far, he was really a citizen scientist.
Khoa học công dân đã có từ rất lâu. Như Charles Darwin, nếu bạn muốn quay ngược thời gian xa hơn, ông ấy thực sự là một nhà khoa học công dân, bởi vì ông ấy không được trả tiền để làm khoa học, nhưng mà ông thực hiện khoa học trong thời gian riêng của mình và với tư cách là một tình nguyện viên. Hay ngay cả những năm 60, chúng tôi đã có các dự án tại Bảo tàng Úc, nơi chúng tôi có các tình nguyện viên theo dõi, quan sát bướm như một phần của dự án sưu tập bướm hồi đó.
Tuy nhiên, giờ đây ông Flemons cho biết mọi người hàng ngày đều có thể đóng góp từ bất cứ nơi đâu nếu họ muốn. Không quá xa lạ khi điện thoại thông minh, có camera và ứng dụng được kết nối với Internet đã cách mạng hóa phạm vi tiếp cận và phạm vi của khoa học công dân. Jesse Oliver là giám đốc điều hành của Hiệp hội Khoa học Công dân Úc. Cô cho biết điện thoại thông minh có thể là một công cụ giáo dục cũng như được sử dụng để thu thập dữ liệu.
Điều thật sự đáng kinh ngạc về công nghệ ngày nay là nó có thể được thiết kế với nhiều cải tiến, cho phép đào tạo con người theo những cách khác nhau, đa dạng và thú vị, cho phép họ có được sự trải nghiệm họ cần, để thực sự có thể xác định được mọi thứ theo cách mà trước đây họ có thể không làm được.
Một loạt ứng dụng trên điện thoại thông minh giúp ghi lại tiếng ếch kêu, tiếng chim hót hoặc xác định thực vật. Một trong những ứng dụng được sử dụng phổ biến nhất được gọi là iNaturalist.
It helps to identify and filter.
Ứng dụng giúp xác định và lọc những gì bạn đang xem ngay khi bạn chụp ảnh một thứ gì đó. Và sau đó, cộng đồng sẽ xác nhận rằng những gì AI nói là chính xác hay không. Và sau đó, nó đạt được một sự chắc chắn nhất định dựa vào số lượng xác nhận. Một số lượng người nhất định trong cộng đồng nói có, họ đồng ý, tán thành. Sau đó, nó sẽ được đưa vào thứ được coi là cấp độ nghiên cứu dưới dạng tập dữ liệu.
Ông Flemings nói rằng, quan điểm cho rằng dữ liệu do các nhà khoa học công dân thu thập có chất lượng kém là không chính xác.
Trong nhiều trường hợp, tôi tích hợp các quy trình tham gia kiểm soát chất lượng vào các dự án khoa học công dân sẽ giúp chương trình hiệu quả như việc tuyển dụng các nhà khoa học tham gia chính thức. Và đã có một số nghiên cứu cho thấy chất lượng của dữ liệu được thu thập có thể tốt như chất lượng do nhân viên được trả lương thu thập.
Jonah Dashper cho biết, cái ứng dụng như iNaturalist khiến việc này trở thành một sở thích dễ tiếp cận đối với bất kỳ nhà khoa học công dân nào.
Tôi nghĩ gần như tất cả mọi người thực sự có thể tham gia, miễn là bạn có điện thoại, có camera và bạn vui vẻ ra ngoài trời, quan sát mọi thứ, bạn chỉ cần đưa điện thoại lên chụp nhanh và chỉ như vậy thôi cũng là một quá trình học tập tuyệt vời vì bạn có thể chụp ảnh 5, 10, 20 loài cây khác nhau trong một chuyến đi dạo ngắn và sau đó về tìm hiểu xem những cây đó thực sự là gì và lần sau khi đi dạo bạn sẽ nhận ra, đúng rồi, đó là Revillia Ebensia hay gì đó. Vì vậy tôi nghĩ mọi người rất dễ dàng và dễ tiếp cận.